Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ.
Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Hôm nay thứ Năm, mùng 10 tháng 3, sau phần tin tức và mục gặp Đức Giáo Hoàng, Kim Loan sẽ gửi đến quý vị chứng từ của cụ bà Galia, tín hữu Công giáo Kazakhstan, cùng với gia đình tha thứ cho kẻ vu khống hành hạ người thân. Sau đó, chương trình sẽ được tiếp nối với Thánh Ca, và qua mục Từ một lần gặp gỡ, Hà Thanh Bình sẽ nói với quý vị về đề tài Vác thập giá theo Thầy. Bây giờ, kính mời quý vị nghe Linh Tiến Khải và Mai Anh đọc tin tức.
Roma, chiều hôm qua mùng 9 tháng 3, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 đã chủ sự cuộc rước kiệu sám hối từ nhà thờ Thánh Anselmo của dòng Biển Đức tới đền thờ Thánh Nữ Sabina của dòng Đa Minh, và chủ sự thánh lễ tại đền thờ này với nghi thức bỏ cho mở đầu mùa chay thánh. Lúc 4 giờ rưỡi chiều, Đức Thánh Cha cùng với các hồng y, các tu sĩ dòng Biển Đức và Đa Minh đi rước trên quãng đường 500 mét, vừa đi vừa hát kinh cầu các thánh vịnh thống hối 50 và 24. Tại vương cung thánh đường Thánh Nữ Sabina trên đồi Aventino, có từ thế kỷ thứ Năm, Đức Thánh Cha đã chủ sự thánh lễ cùng với nhiều hồng y và giám mục trước sự tham dự của các linh mục, tu sĩ nam nữ và giáo dân. Trong bài giảng, Đức Thánh Cha đã giải thích ý nghĩa ba bài đọc của ngày lễ để làm nổi bật ý nghĩa mùa chay và nghĩa vụ hoán cải. Đức Thánh Cha nói chung trong dư luận, mùa chay có nguy cơ đồng nghĩa với sự buồn sầu, sự u ám của cuộc sống. Thực ra mùa chay là một hồng ân quý giá của Thiên Chúa, một thời điểm nồng nhiệt và đầy ý nghĩa trên con đường của giáo hội là hành trình tiến về lễ Chúa sống lại. Đức Thánh Cha nhận xét rằng, lời mời gọi hoán cải, như được nói đến trong sách ngôn sứ Joel, không phải là một sự hoán cải hời hợt và nhất thời, nhưng là một hành trình thiêng liêng đi sâu vào thái độ của lương tâm, và đòi hỏi phải có quyết tâm sửa đổi. Hoán cải ở đây chính là đặt mình trong thái độ thành tâm, trở về với Thiên Chúa, nhìn nhận sự thánh thiện, quyền năng và uy quyền của Thiên Chúa. Ta có thể thực hiện được sự hoán cải như thế, vì Thiên Chúa giàu lòng xót thương và đầy yêu thương. Nhắc đến giáo huấn của Thánh Phaolô trong thư gửi tín hữu Côrintô, mời gọi các tín hữu hãy hòa giải với Thiên Chúa, và lời Thánh Nhân nói, đây là lúc thuận tiện, đây là ngày cứu độ, Đức Thánh Cha khẳng định rằng, tất cả chúng ta đều có thể cởi mở đối với hoạt động của Thiên Chúa, đón nhận tình thương của Người. Qua chứng tá phúc âm của mình, các tín hữu Kitô chúng ta phải là một sứ điệp sống động, và trong nhiều trường hợp, chúng ta là tin mừng duy nhất mà con người ngày nay còn đọc được. Đó chính là trách vụ của chúng ta, theo vết của Thánh Phaolô. Đó là một lý do mạnh hơn nữa để sống mùa chay một cách tốt đẹp, làm chứng tá về đức tin được sống thực cho một thế giới đang gặp khó khăn trong việc trở về cùng Thiên Chúa.
Cũng trong bài giảng, Đức Thánh Cha đã giải thích về việc làm phúc, cầu nguyện và ăn chay như được nói đến trong bài phúc âm thứ tư lễ tro. Ngài nói, khi tái đề nghị thi hành những việc đạo đức ấy, Chúa Giêsu không đòi ta tôn trọng một luật lệ vụ hình thức, một luật xa lạ với con người do nhà lập pháp nghiêm khắc áp đặt như một gánh nặng. Nhưng Chúa mời gọi tái khám phá và sống ba công việc đạo đức ấy một cách sâu xa, không phải vì tự ái, nhưng vì tình yêu Thiên Chúa như những phương thế trên hành trình trở về cùng Chúa. Và Đức Thánh Cha kết luận rằng, chúng ta hãy tín thác và vui tươi bắt đầu hành trình mùa chay. 40 ngày từ nay đến lễ phục sinh, đây là thời gian khẩn trương trong năm phụng vụ, thời gian thuận tiện được ban cho chúng ta để đẩy mạnh quyết tâm hoán cải, tăng cường việc lắng nghe lời Chúa, cầu nguyện, thống hối, mở rộng tâm hồn đón nhận thánh ý Chúa, thực hành khổ chế một cách quảng đại hơn để đi tới và giúp đỡ tha nhân đang túng thiếu. Đó là một hành trình tinh thần giúp chúng ta chuẩn bị sống mầu nhiệm phục sinh. Trong nghi thức bỏ tro sau bài giảng, Đức Hồng Y Joseph Tomko, người Slovak, nguyên Tổng trưởng Bộ Truyền giáo, có nhà thờ hiệu tòa là đền thờ Thánh Sabina, đã bỏ tro trên đầu Đức Thánh Cha trước khi Ngài bỏ tro cho các Hồng Y và một số tín hữu.
Roma, 1.200.000 cuốn sách Đức Giêsu thành Nazareth của Đức Thánh Cha Biển Đức 16 đã được đặt mua trước. Cuốn 2 trong bộ sách 3 cuốn của Đức Thánh Cha sẽ được Đức Hồng Y Mark Ouellet, Tổng trưởng Bộ Giám mục, giới thiệu trong cuộc họp báo sáng hôm nay mùng 10 tháng 3 tại Vatican và bắt đầu được bán từ ngày mai 11 tháng 3 tại các tiệm sách ở nhiều quốc gia, gồm ấn bản tiếng Ý và 7 thứ tiếng khác. Nhà xuất bản Vatican ấn hành hơn 400.000 cuốn bằng tiếng Ý. Sách dày khoảng 350 trang và được bán với giá 20 euro. Cuốn này trình bày cuộc đời Chúa Giêsu từ lúc vào thành Jerusalem cho đến khi sống lại gồm 9 chương. Cuốn 1 đã được phát hành hồi năm 2007 với tựa đề Đức Giêsu thành Nazareth từ khi chịu phép rửa tại sông Jordan cho đến biến cố hiển dung.
Cairo, ít nhất 6 tín hữu chính thống Cốp bị thiệt mạng và hàng trăm người khác bị thương trong cuộc xung đột hôm 8 tháng 3 vừa qua với người Hồi giáo ở thủ đô Cairo của Ai Cập. Cuộc xung đột bùng nổ sau khi các tín hữu Cốp tổ chức các cuộc biểu tình tại khu phố bình dân Mokattam ở mạn đông Cairo để phản đối vụ một nhóm người Hồi giáo đốt phá một thánh đường Cốp hôm 5 tháng 3 vừa qua sau một vụ tranh tụng giữa các gia đình vì lý do tôn giáo. Ngoài 6 tín hữu Cốp bị thiệt mạng, còn có 4 người Hồi giáo. Số người bị thương lên tới 110 người, theo ông Shetif Jamel, trưởng phân bộ cứu cấp ở các nhà thương, trình bày cho chính quyền. Trong cuộc xung đột, nhiều bom xăng Molotov đã bị ném vào các gia cư. Các binh sĩ được phái đến nơi đã bắn chỉ thiên để giải tán đám đông, nhưng không ngăn chặn được các vụ đụng độ. Các tín hữu Cốp chiếm từ 6 đến 10% dân số Ai Cập và thường là nạn nhân của các vụ xung đột với người Hồi giáo.
Beirut, hôm qua mùng 9 tháng 3, các giám mục Công giáo Maronite bắt đầu nhóm họp để bầu vị thượng phụ giáo chủ thứ 77, kế nhiệm Đức Hồng Y Nasrallah Sfayer, mới được Đức Thánh Cha nhận đơn từ chức hôm 26 tháng 2 vừa qua vì lý do tuổi tác. Theo giáo luật Đông Phương, việc bầu cử vị thượng phụ mới phải tiến hành trong vòng 2 tháng sau khi chống tòa. 41 giám mục Maronite đến từ các nơi trên thế giới đang nhóm họp tại tòa thượng phụ ở Bekeke gần Beirut, thủ đô Liban, dưới quyền chủ tọa của vị giám mục kỳ cựu nhất là Đức cha Roland Abu Jadwe, giám quản thượng phụ. Mỗi ngày có 4 vòng bỏ phiếu dự kiến trong khoảng thời gian 15 ngày. Để đắc cử, ứng viên phải được 2/3 số phiếu của các giám mục hiện diện. Nếu trong vòng 15 ngày công nghị các giám mục Ronit không bầu được vị tân thượng phụ, thì sự việc được trình bày lên tòa thánh và Đức Thánh Cha sẽ quyết định. Nếu một giám mục đắc cử, thì công nghị sẽ tuyên bố ngài là thượng phụ và vị tân chức sẽ thông báo tòa thánh và xin được hiệp thông với Đức Thánh Cha. Giáo hội Công giáo Maronit do Thánh Marong thiết lập và hiện có khoảng 5,5 triệu tín hữu, trong đó có hơn 1 triệu tín hữu sinh sống tại Liban. Đức Hồng Y Nasrallah Sfayer năm nay 91 tuổi và đắc cử thượng phụ cách đây 25 năm.
Warszawa, các giám mục Ba Lan mời gọi các tín hữu Công giáo tại nước này tận dụng mùa chay hiện nay để chuẩn bị tinh thần cho lễ tôn phong Đức Gioan Phaolô II lên bậc chân phước vào ngày mùng 1 tháng 5 tới đây. Trong thư mục vụ công bố hôm 8 tháng 3 vừa qua và sẽ được đọc tại tất cả các nhà thờ trên toàn quốc vào cuối tuần này, các giám mục Ba Lan khẳng định rằng việc tôn vinh Đức Gioan Phaolô II trên bàn thờ cũng bao hàm nghĩa vụ của mỗi tín hữu kiểm điểm lương tâm của mình. Một lần nữa, chúng ta hãy tự hỏi xem Thiên Chúa có thực sự chiếm chỗ đứng trung tâm trong cuộc sống của chúng ta hay không? Thư mục vụ của Hội đồng Giám mục Ba Lan ca ngợi Đức Gioan Phaolô II như một vị lãnh đạo tinh thần trên con đường dẫn tới tự do, thống nhất và liên đới. Các giám mục cảm ơn Đức Thánh Cha Biển Đức 16 đã chấp thuận việc tôn phong chân phước cho vị tiền nhiệm, đồng thời xác tín rằng sự chuyển cầu của Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II trên Thiên Quốc sẽ soi sáng và nâng đỡ giáo hội. Các giám mục Ba Lan không quên phê bình chất lượng và lối sống chính trị tại nước này vì có những điều mâu thuẫn và xung đột giữa các đảng phái về vai trò của các giá trị Kitô. Các vị biết, trong những năm đen tối dưới chế độ Cộng sản, chúng ta không hề mơ ước một thứ tự do và dân chủ như vậy.
Roma, Đức Hồng Y Kurkoch, người Thụy Sĩ, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh, Hiệp nhất các tín hữu Kitô, sẽ thực hiện cuộc viếng thăm tại Moscow từ ngày 12 đến 17 tháng 3 tới đây. Tháp tùng Đức Hồng Y có cha Milan Sus, dòng tên, đặc trách về các vấn đề Nga thuộc Hội đồng của Đức Hồng Y. Trong những ngày lưu lại Moscow, Đức Hồng Y Koch sẽ gặp Đức Tổng Giám mục Hilarion Alfayev, Chủ tịch Hội đồng Ngoại vụ thuộc Tòa Thượng phụ Chính thống Nga, gặp gỡ Cộng đoàn Công giáo ở thủ đô Moscow, cũng như viếng thăm các nơi thờ phượng của Chính thống Nga. Đây là cuộc viếng thăm ra mắt của Đức Hồng Y Kurkoch kể từ khi Ngài nhậm chức vụ Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Hiệp nhất các tín hữu Kitô hồi đầu tháng 7 năm ngoái.
Quý vị đang theo dõi chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp theo đây là mục gặp Đức Giáo Hoàng.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, thứ tư hôm qua là lễ cho mở đầu mùa Trai Thánh. Trong đó toàn thể giáo hội được mời gọi hoán cải tâm trí, canh tân cung cách suy tư hành xử và quyết tâm theo Chúa, bước vào cuộc sống mới phục sinh. Vì thế trong buổi tiếp kiến 8.000 tín hữu và du khách hành hương Nam Châu, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 đã nói về ý nghĩa và lộ trình mùa chay. Ngài nói về việc bỏ tro trên đầu như sau.
La cenere benedetta imposta sul nostro capo è un segno che ci ricorda la nostra condizione di creature, ci invita alla penitenza e ad intensificare l'impegno di conversione per seguire sempre di più il Signore.
Cho được làm phép lành bỏ trên đầu chúng ta là một dấu chỉ nhắc cho chúng ta nhớ tới điều kiện là thụ tạo, mời gọi chúng ta sám hối và gia tăng dấn thân hoán cải để ngày càng theo Chúa hơn. Mùa chay là một lộ trình, là đồng hành với Chúa Giêsu lên Jerusalem, nơi hoàn thành mầu nhiệm cuộc khổ nạn, cái chết và sự phục sinh của Người. Nó nhắc nhớ chúng ta rằng cuộc sống Kitô là một con đường cần phải đi theo, kiên trì không phải trong một luật lệ phải tuân giữ, mà là nơi chính con người của Chúa Kitô cần gặp gỡ, tiếp đón và đi theo. Thật thế, Chúa Giêsu nói, ai muốn theo Thầy, hãy từ bỏ chính mình, vác thập giá mình mọi ngày mà theo Thầy. Nghĩa là Chúa nói với chúng ta rằng, để cùng Người đạt tới ánh sáng và niềm vui phục sinh, vinh quang sự sống, tình yêu, sự thiện, cả chúng ta nữa cũng phải vác thập giá mỗi ngày, như một trang rất đẹp sách gương Chúa Giêsu đã khuyến khích chúng ta. Vậy hãy vác lấy thập giá của bạn và theo Chúa Giêsu. Như thế bạn sẽ bước vào cuộc sống vĩnh cửu. Chính Người đã vác thập giá đi trước bạn và đã chết cho bạn, để cả bạn nữa cũng vác thập giá của mình và ước ao được bị đóng đinh. Thật vậy, nếu bạn cùng chết với Người và như Người, bạn sẽ sống. Nếu bạn đã đồng hành với Người trong khổ đau, bạn cũng sẽ được đồng hành với Người trong vinh quang.
Trích lại lời nguyện nhập lễ Chúa Nhật thứ nhất mùa chay, Đức Thánh Cha nói, nó là lời khẩn cầu chúng ta dâng lên Thiên Chúa, vì biết rằng chỉ có Người có thể hoán cải trái tim chúng ta. Và nhất là trong phụng vụ, trong việc tham dự vào các mầu nhiệm thánh, chúng ta được hướng dẫn bước theo con đường này với Chúa. Đó là theo học trường của Chúa Giêsu, sống lại các biến cố đã đem lại ơn cứu độ cho chúng ta, không phải như một tưởng niệm đơn sơ, một kỷ niệm các sự kiện quá khứ. Trong các hành động phụng vụ, Chúa Kitô hiện diện qua công trình của Chúa Thánh Thần và các biến cố đó trở thành thời sự. Từ hôm nay là từ chìa khóa diễn tả chiều kích thời sự đó, và nó được hiểu trong nghĩa đầu tiên cụ thể của nó. Hôm nay Thiên Chúa mặc khải lề luật của Người, và hôm nay Người cho chúng ta lựa chọn giữa sự thiện và sự dữ, giữa sự sống và cái chết. Hôm nay nước Thiên Chúa đến gần, anh em hãy hoán cải và tin vào tin mừng. Lộ trình phụng vụ mùa chay 5A dẫn đưa chúng ta sống con đường của các anh chị em Tân Tòng đang chuẩn bị lãnh nhận bí tích rửa tội và làm sống dậy trong chúng ta ơn thánh tẩy và giúp cuộc sống chúng ta tái phục hồi các đòi buộc và dấn thân của bí tích nền tảng của cuộc sống Kitô. Giáo hội đã luôn luôn kết hiệp lễ vọng phục sinh với việc cử hành bí tích rửa tội, trong đó hiện thực mầu nhiệm cao cả của cuộc sống Kitô. Chết đi cho tội lỗi, tham dự vào cuộc sống mới trong Chúa Kitô phục sinh và nhận lấy Chúa Thánh Thần, Đấng đã cho Đức Giêsu từ cõi chết sống lại. Tiếp đến, Đức Thánh Cha đã tóm tắt ý nghĩa các bài đọc của năm Chúa Nhật mùa chay. Chúng rất cổ xưa và đồng hành với người Tân Tòng trong việc khám phá ra bí tích rửa tội và loan báo các việc lớn lao Thiên Chúa thực hiện trong bí tích đó. Chúa Nhật thứ nhất gọi là Chúa Nhật cám dỗ vì giới thiệu các cám dỗ Chúa Giêsu phải chịu trong sa mạc. Nó mời gọi chúng ta canh tân quyết định vĩnh viễn cho Thiên Chúa và can đảm đương đầu với cuộc chiến chờ đợi chúng ta để trung thành với Chúa. Luôn luôn cần tái quyết định chống trả sự dữ và theo Chúa Giêsu. Trong ngày Chúa Nhật này, sau khi nghe chứng tá các cha mẹ đỡ đầu, giáo hội cử hành việc tuyển chọn những người sẽ được nhận lãnh bí tích rửa tội trong đêm vọng phục sinh.
Chúa Nhật thứ hai gọi là Chúa Nhật của tổ phụ Abraham và Chúa Nhật hiển dung. Bí tích rửa tội là bí tích của đức tin và chức làm con Thiên Chúa. Cũng như tổ phụ Abraham, cha của những kẻ có lòng tin, chúng ta cũng được mời gọi ra đi, ra khỏi vùng đất của chúng ta, từ bỏ các an ninh chúng ta đã xây dựng để đặt sự tin tưởng nơi Thiên Chúa. Đích điểm hé mở trong biến cố hiển dung của Chúa Kitô con yêu dấu, nơi người cả chúng ta nữa cũng trở thành con cái Thiên Chúa. Các Chúa Nhật tiếp theo trình bày bí tích rửa tội trong các hình ảnh của nước, ánh sáng và sự sống. Chúa Nhật thứ ba khiến cho chúng ta gặp gỡ người đàn bà Samaritana. Như dân Israel trong cuộc xuất hành, trong bí tích rửa tội, chúng ta cũng đã nhận được nước cứu độ. Chúa Giêsu có nước sự sống, làm đã mọi cơn khát và nước đó là chính Chúa Thánh Thần. Trong Chúa Nhật này, giáo hội cử hành việc bỏ phiếu các Tân Tòng lần thứ nhất và trong tuần trao ban cho họ kinh Tin Kính. Chúa Nhật thứ tư giúp chúng ta suy tư về kinh nghiệm của người mù từ lúc mới sinh. Trong bí tích rửa tội, chúng ta được giải thoát khỏi bóng tối sự dữ và nhận được ánh sáng của Chúa Kitô để sống như con cái ánh sáng. Cả chúng ta nữa cũng phải học trông thấy sự hiện diện của Thiên Chúa trên gương mặt Chúa Kitô và ánh sáng. Trong lộ trình của các Tân Tòng, người ta cử hành việc bỏ phiếu lần thứ hai. Chúa Nhật thứ năm trình bày cuộc sống lại của ông Lazaro. Trong bí tích rửa tội, chúng ta cũng từ cái chết bước vào sự sống và có khả năng làm đẹp lòng Thiên Chúa, khiến cho con người cũ chết đi để sống thần khí của Chúa phục sinh. Đối với các Tân Tòng, người ta cử hành cuộc bỏ phiếu lần thứ ba, và trong tuần này họ được nhận kinh lạy cha. Lộ trình mùa chay mà chúng ta được mời gọi bước đi trong truyền thống của giáo hội được định tính bằng bài thực hành, ăn chay, làm phúc và cầu nguyện. Đức Thánh Cha giải thích việc ăn chay như sau.
Il digiuno significa l'astinenza dal cibo, ma comprende altre forme di privazione per una vita più sobria. Tutto questo però non è ancora la realtà piena del digiuno.
Ăn chay có nghĩa là kiêng thực phẩm, nhưng bao gồm nhiều hình thức kiêng cữ khác để cho cuộc sống được thanh đạm hơn. Tuy nhiên, tất cả những thứ này chưa là thực tại tràn đầy của việc ăn chay. Nó là dấu chỉ bề ngoài của một thực tại nội tâm, của dấn thân không làm sự dữ và sống tin mừng nhờ sự trợ giúp của Thiên Chúa. Ai không biết dưỡng nuôi mình bằng lời Thiên Chúa thì không ăn chay thật sự. Thế rồi, trong truyền thống Kitô, việc ăn chay gắn liền với việc làm phúc bố thí. Thánh Leo cả dạy rằng ăn chay không phải chỉ kiêng thực phẩm thôi, mà nhất là phải kiêng các thú vui. Rồi trong thực tế có thể kết hiệp một cách hữu ích với việc bố thí nữa, có tên gọi duy nhất là lòng thương xót, bao gồm rất nhiều việc lành. Môi trường việc lành thì mênh mông. không chỉ người giàu có và khá giả có thể làm phúc cho người khác, mà cả những người có điều kiện khiêm tốn và nghèo nàn cũng có thể làm được. Như thế, tuy không bằng nhau trong của cải, nhưng tất cả mọi người đều có thể bằng nhau trong tâm tình đạo hạnh của tâm hồn. Thánh Gregorio cả dạy trong luật mục vụ rằng, ăn chay được biến thành thánh thiện bởi các nhân đức đi kèm, nhất là bởi đức ái, bởi mọi cử chỉ quảng đại cho người nghèo và người túng thiếu, hoa trái sự kiên cữ của chúng ta. Ngoài ra, mùa chay còn là thời gian đặc ân cho việc cầu nguyện. Thánh Agostino nói rằng, chay tịnh và làm phúc là hai cánh của lời cầu nguyện, cho phép chúng lao lên dễ dàng hơn và lên tới với Thiên Chúa. Người khẳng định rằng, như vậy lời cầu nguyện của chúng ta được làm với sự khiêm nhường và bác ái trong chay tịnh và làm phúc, trong sự điều độ và tha thứ các xúc phạm, cho đi các điều tốt và không đáp trả các điều xấu, xa lánh sự dữ và làm sự thiện, tìm kiếm và theo đuổi hòa bình. Với đôi cánh của các nhân đức này, lời cầu nguyện của chúng ta bay vững vàng và được đem lên trời một cách dễ dàng hơn, nơi Chúa Kitô, niềm an bình của chúng ta, đã đi trước chúng ta. Giáo hội hiểu biết sự yếu đuối của chúng ta, nên trong mùa chay mời gọi chúng ta cầu nguyện và suy niệm lời Chúa một cách trung thành hơn và sâu xa hơn. Chúng ta hãy tiếp nhận lời Chúa Kitô kêu mời theo người cương quyết và trung thực hơn bằng cách canh tân ơn thánh và các dấn thân của bí tích rửa tội, để từ bỏ con người cũ và mặc lấy Chúa Kitô, để được canh tân tiến tới lễ phục sinh và có thể nói như Thánh Phaolô: không còn là tôi sống, nhưng là Chúa Kitô sống trong tôi. Đức Thánh Cha đã chào các tín hữu bằng nhiều thứ tiếng khác nhau và chúc họ mùa chay thánh thiện, rồi Ngài cất kinh lạy Cha và ban phép lành tỏa thánh cho mọi người.
Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo.
Sit nomen Domini benedictum. Adiutorium nostrum in nomine Domini.
Qui fecit caelum et terra.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
Trong phần thứ ba của chương trình, kính mời quý vị nghe Kim Loan thuật lại chứng từ của cụ bà Galja, tín hữu Công giáo Kazakhstan, cùng với gia đình tha thứ cho kẻ vu khống hành hạ người thân.
Sau đây là chứng từ của cha Bonaventura, thừa sai gia đình Maria, đang phụ trách giáo xứ Sepakti bên Cộng hòa Kazakhstan. Một ngày mùa thu năm 2009, bất ngờ của bà Ganza xuất hiện nơi nhà xứ của chúng tôi. Chúng tôi linh tính có chuyện quan trọng lắm mới khiến cụ lặn lội đường xa từ làng quê Malinovka đến đây. Chúng tôi ân cần tiếp đón và lắng nghe cụ bà kể lại đầu đuôi câu chuyện như sau. Trời còn lờ mờ mới 6 giờ sáng. Bất thình lình ông chủ của người chồng đứa cháu gái của con bỗng ập vào nhà với hai nhân viên cảnh sát, không một lời chào hỏi. ông chủ quát lớn với giọng dữ tợn. Anh Van Gia đâu rồi? Tiệm bị mất 180 kg thịt, và người sau cùng rời chỗ làm việc hôm qua là anh Van Gia. Mặc cho mọi lời giải thích và chứng nhận rằng anh Van Gia về nhà từ chiều hôm qua và suốt đêm nay ngủ ở nhà, nhưng không ai tin lời chứng của toàn gia đình. Hai nhân viên cảnh sát hùng hổ xông tới và lôi Van Gia ra khỏi nhà, tuyệt nhiên không để cho Van Gia được quyền tự vệ. Đêm hôm đó, Van Gia trở về nhà khoảng 1 giờ sáng, hoàn toàn kiệt sức vì bị đánh đập hành hung. Thật khủng khiếp, họ dùng đủ thứ ngọn đòn tra tấn dã man nhất để buộc Van Gia phải thú nhận là đã ăn cắp 180 kg thịt. Cụ bà Van Gia nói tiếp, khi trông thấy cháu Van Gia vô tội mà bị hành hung bất công như thế, lòng con bỗng dâng lên niềm uất hận vô bờ, một thứ giận dữ mà con chưa từng có trước đó. Nhìn tận mắt các vết thương trên người của Van Gia, lòng con không thể không phản loạn. Van Gia vừa bị đau đớn thể xác, vừa bị chấn thương tinh thần. Cháu vẫn chưa hoàn hồn và phải ở nhà nghỉ ngơi, chứ không thể đến chỗ làm việc. Hiện tại con không biết phải phản ứng như thế nào. Một đàn lòng con tràn đầy oán hận, nhưng đàn khác lòng con vẫn yêu mến Thiên Chúa vô bờ. Chắc chắn quý cha có thể ban cho con lời khuyên đúng đắn. Cả gia đình nói với con, ngoại hãy đi ngay đến nhà xứ và hỏi ý quý cha xem chúng ta phải xử như thế nào. Sau khi cụ bà Ganza dứt lời, tôi, cha Bonaventura, âu yếm ôm hôn cụ và chỉ nói vỏn vẹn một câu, ngoại Ganza à, phải tha thứ. Chúng ta có thể tưởng tượng là khó biết bao cho cụ bà khi phải tha thứ tức khắc. Sau đó cụ bà Ganza kể lại với chúng tôi rằng, chỉ sau khi xưng tội con mới nhận được sức mạnh để tha thứ. Cụ nói, khi nghĩ đến tất cả những bất công dã man họ hành hung cháu Ganza vô tội, con vẫn còn cảm thấy đau đớn, nhưng cùng lúc trong lòng con dâng lên niềm tha thứ và cảm thấy bình an. Khi ngoại Ganza trở về nhà, thì mọi người vây quanh lo lắng hỏi cho biết các linh mục thừa sai khuyên phải làm gì. Cụ bà Ganza dõng dạc tuyên bố, chúng ta phải tha thứ. Và toàn thể gia đình đã lắng nghe và làm theo lời cụ bà Ganza khuyên, mặc dù mọi người chưa có một lòng đạo đức sâu xa như cụ. Hai ngày sau, người ta tìm ra tên thủ phạm đã ăn trộm 180 kg thịt. Ông chủ đích thân đến nhà anh Van Sa, nhưng lần này ông đến để xin lỗi và xin tha thứ. Anh Van Sa đã can đảm nói ngay lời tuyên bố anh hùng, tôi tha thứ cho ông. Nhờ hồng ân Thiên Chúa và nhờ gương sáng của bà ngoại Van Sa mà toàn thể gia đình đã mau mắn tha thứ. Thật tuyệt đẹp và đáng khâm phục biết bao. Đọc lời Chúa trong thư thứ hai Thánh Phaolô Tông Đồ gửi tín hữu Tessalonica. Thưa anh chị em, chúng tôi phải luôn luôn tạ ơn Thiên Chúa về anh chị em. Đó là điều phải lẽ, vì đức tin của anh chị em đang phát triển mạnh, và nơi tất cả anh chị em, lòng yêu thương của mỗi người đối với tha nhân cũng gia tăng. Bởi thế chúng tôi hãnh diện về anh chị em trước mặt các hội thánh của Thiên Chúa, vì anh chị em kiên nhẫn và có đức tin mỗi khi bị bắt bớ hay gặp cảnh gian truân. Đó là dấu chỉ cho thấy Thiên Chúa xét xử công minh. Anh chị em sẽ được coi là xứng đáng tham dự nước Thiên Chúa, chính vì nước Thiên Chúa mà anh chị em phải chịu đau khổ. Vì thế lúc nào chúng tôi cũng cầu nguyện cho anh chị em. Xin Thiên Chúa chúng ta làm cho anh chị em được xứng đáng với ơn gọi, và xin Ngài dùng quyền năng mà hoàn thành mọi thiện chí của anh chị em và mọi công việc anh chị em làm vì đức tin. Như thế danh của Thiên Chúa chúng ta là Đức Chúa Giêsu Kitô sẽ được tôn vinh nơi anh chị em, và anh chị em được tôn vinh nơi người, chứ theo ân sủng của Thiên Chúa chúng ta và của Đức Chúa Giêsu Kitô.
Để tiếp tục chương trình, kính mời quý vị nghe bài thánh ca Giọt Lệ Trong Lời Kinh do Lưu Hồng trình bày.
xin Ngài làm con chim ngoan đạo, rồi những mùa thu heo hắt góp từng cơn gió heo may là uốn tàn theo gió bay. Những hạt kinh thấm thiết đắm chìm trong thu sáng mênh mông dịu hiền làm giấc mơ hiền hòa, rồi những mùa thu đến mãi vượt qua cõi không gian, tiếng kinh con nguyện cầu là tâm tư đời hiến dâng. Con ban xin yêu Ngài làm con chim ngoan đạo, con ban xin yêu Ngài dù thu đến hay đi, con ban xin yêu Ngài dù đời bao cho tương tình yêu. Như lời kinh thắp sáng khi hoàng hôn buông lời, con van xin Ngài đời con bao lỗi lầm, một đời nguyện xin tha thứ mặt lệ vương cõi ưu tư, năm tháng đời con vắng cha. Đây lòng con khổ thức, đôi bàn tay đưa cao, ăn năn tội tình, nguyện dâng cha dịu hiền. Từng ngày dài con ao ước, tìm quên những lo âu, xóa tan bao muộn phiền, tìm vui với đời.
Trước khi kết thúc, kính mời quý vị theo dõi chuyên mục Từ một lần gặp gỡ do Hà Thanh Bình phụ trách, tuần này nói về đề tài Vác thập giá theo Thầy.
Chuyên mục Từ một lần gặp gỡ.
Các bạn trẻ thân mến, cuộc đời có nhiều niềm vui nhưng cũng lắm nỗi buồn. cuộc sống có nhiều thuận lợi nhưng cũng không ít khó khăn. Niềm vui và thuận lợi thì chúng ta dễ đón nhận, còn nỗi buồn và khó khăn thì ai lại muốn nó. Vậy mà Chúa Giê-xu muốn chúng ta mang lấy nó như hành trang để bước theo Ngài. Với ngôn từ của Đức Giê-xu, hành trang đó được gọi là thập giá. Ngài đòi những ai muốn bước theo Ngài phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình hàng ngày mà theo. Ngày nay người ta quen thuộc với thập giá mà không một sự sợ hãi nào, vì người ta sử dụng nó để trang điểm và trang trí. Nhưng thực ra, quả là ghê rợn khi nghĩ đến thập giá với tên tử tội bị treo lủng lẳng và thân hình đầy máu me. Với thập giá như thế, nó chẳng có giá trị gì ngoài hình phạt cho những kẻ phạm những tội ác tày trời. Chúa Giê-xu cũng đã bị treo lên hai thanh gỗ hình chữ thập như thế. Chúng ta biết rằng, lý do để Chúa Giê-xu bị treo lên khác với lý do của những người khác. Chúa Giê-xu bị treo lên đó như dấu chứng của tình yêu. Nhưng dù với lý do nào, thập giá vẫn thật khủng khiếp. Chính Chúa Giê-xu cũng phải xin để được cấp chén này. Vì thế nếu chỉ dừng lại ở thập giá mà Đức Giê-xu hấp hối hãi hùng, chúng ta sẽ không thể thấy điều gì sáng sủa hơn. Tuy nhiên, Chúa Giê-xu chiến thắng sự hãi hùng ấy, và thập giá giờ đây lại trở thành một biểu tượng của tình yêu. Thập giá bên ngoài hữu hình là thế, và Chúa Giê-xu đã dùng hình ảnh này để nói đến một thập giá vô hình gắn liền với kiếp sống làm người. Nếu thập giá hữu hình chỉ dành cho những kẻ tử tội, thì thập giá vô hình lại dành cho tất cả mọi con cái Adam, không ai được hưởng luật trừ. Đôi khi người ta đứng núi này mà trông núi nọ, rằng sao thập giá của mình lại nặng nề đến thế, trong khi thập giá của người kia lại nhẹ tơn. Người nghèo thì nhìn thập giá thiếu thốn của mình so với sự thông thả của người giàu, còn người yếu kém thì mơ cho được cái khéo léo của người giỏi giang. Tuy nhiên, dù là ai, thập giá vẫn luôn có đó. Người giàu có thập giá của người giàu, người giỏi giang có cái khổ của người giỏi giang. Điều quan trọng không phải là chối bỏ thập giá của mình, nhưng là mang lấy nó. Nếu thập giá đã gắn liền với đời người, thì hoặc người ta vác lấy nó trên vai như một phần của mình, hoặc người ta kéo lê nó như một cái đuôi bất hạnh. Chúa Giê-xu mời gọi những ai muốn theo Chúa, đừng kéo lê thập giá trong sự bất hạnh, nhưng hãy vác lấy nó như một phần phúc của mình. Chúa Giê-xu đã đón nhận thập giá như dấu chỉ của tình yêu, một tình yêu tinh tuyền với Cha và với con người. Phần chúng ta, khi đón nhận thập giá, chúng ta cũng được trở nên người môn đệ thiết thân bước theo chân Thầy chỉ thánh của mình. Đồng thời, chúng ta cũng thấy mình là một phần thật sự trong kiếp sống nhân sinh, cùng với bao người khác. Tuy nhiên, chấp nhận thập giá thật không dễ. Nếu người ta cứ loay hoay với thập giá của riêng mình, họ không thể vươn xa hơn chỗ đứng u ám hiện tại của họ. Vì thế, điều kiện trước tiên giúp họ có thể nhìn thấy sự tích cực nơi thập giá là từ bỏ chính mình. Điều kiện này không hàm ý bắt con người phải vong thân, không coi mình ra gì. Ngược lại, nó nhắc nhở con người rằng, hãy chọn cho mình những gì thật xứng đáng với phẩm giá con người. Dù biết rằng cơm ăn, áo mặc, giải trí, nghỉ ngơi, danh tiếng thật tốt đẹp, nhưng nếu người ta chỉ dừng lại với những nhu cầu sơ đẳng như thế, thì thật đáng tiếc. Con người còn có tương quan với đồng loại nữa, họ cần ra khỏi sự khép kín quy kỷ để đi đến gặp gỡ đồng loại. Chính khi bớt bận tâm cho mình để bận tâm thêm cho người khác, thập giá của họ sẽ trở nên nhẹ hơn. Đó là một nghịch lý có thật mà chỉ có những ai sống nó mới nghiệm thấy được. Khi cắm cúi nhìn vào thập giá của riêng mình mà không dám ngước lên để nhìn thấy thập giá của anh em, người ta tưởng chừng như trời sắp sụp đến nơi rồi vì sức nặng của thập giá. Nhưng nếu ai dám để mắt đến thập giá của người bên cạnh và ghé vai gánh đỡ một đoạn đường, họ sẽ thấy thập giá của người kia cũng không nhẹ hơn chút nào. Vác thập giá khác với vác một khúc gỗ trên vai. Nếu khúc gỗ trên vai của mình quá nặng, mình không thể đỡ thêm cho một ai khác. Nhưng ngược lại, nếu thập giá trong đời mình đã nặng mà mình còn muốn đỡ thêm cho người anh em thân cận đang kiệt sức, thì mình lại có nhiều sức hơn để vác lấy thập giá của chính mình. Nhưng dù muốn hay không, dù có đỡ dùm thập giá cho người khác, thì thập giá của chính mình cũng không thể bị bỏ quên. Chúng ta được mời vác thập giá của mình mà theo Thầy. Cùng với thập giá, chúng ta đến với Chúa và có thể thưa với Ngài. Con theo Ngài với tất cả ý chí, nghị lực, con tim và cả con người của con, chứ con không chỉ theo Ngài như một công tử bột. Điều an ủi là, chúng ta vác thập giá và được theo Chúa. Ngài đã hứa rằng, ơn ta đủ cho con, và đừng sợ hãi. Bước vào mùa chay thánh, chúng ta được mời gọi hãy theo Thầy cùng với bao thánh giá lớn nhỏ trong cuộc đời, để cùng với những thánh giá ấy, chúng ta thanh luyện con tim của chính mình, chuẩn bị xứng đáng cho cuộc phục sinh với Chúa và với anh chị em.
Sau đây chúng tôi xin lược thuật những tin chính đã loan. Roma, trong bài giảng thánh lễ thứ tư lễ tro chiều hôm qua, Đức Thánh Cha mời gọi các tín hữu tận dụng mùa chay thánh để trở về cùng Thiên Chúa. Vác-xa-va, các giám mục Ba Lan mời gọi các tín hữu công giáo tại nước này tận dụng mùa chay hiện nay để chuẩn bị tinh thần cho lễ tôn phong Đức Gioan Phaolô II lên bậc chân phước vào ngày mùng 1 tháng 5 tới đây. Cairo, ít nhất 6 tín hữu chính thống Cốp bị thiệt mạng và hàng trăm người khác bị thương trong cuộc xung đột hôm mùng 8 tháng 3 vừa qua với người Hồi giáo ở thủ đô Cairo của Ai Cập. Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 31m25 và 40m57. Ban tối từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 21m79 và 19m69. Ngoài ra, chương trình Việt ngữ cũng được phát qua Internet tại địa chỉ http://vietvatican.net. Tại địa chỉ này trên Internet, quý vị có thể nghe chương trình của ngày hôm nay cũng như các chương trình đã phát thanh. Nguyện xin Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.